This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay đã là ngày thứ năm rồi và thời tiết thì vẫn tiếp tục rất là lý tưởng anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, thời tiết ngày hôm nay, ngày mai rất là lý tưởng để mà quý vị có thể trồng vườn, trồng hoa hoặc là trồng cỏ. Bởi vì nó khô ráo, đợi cho tới ngày thứ bảy mưa nhiều lắm, mưa cả ngày. Và như vậy thì khi mà đất nó ướt thì quý vị sẽ rất là khó để mà có thể bừa đất hoặc là xới đất. Ngày hôm nay thời tiết nhiệt độ cao nhất là vào khoảng 72, không có nóng lắm. Buổi tối giảm xuống còn 50, ngày mai cũng vậy, sẽ không có mưa. Thời tiết rất là đẹp trong ngày nay và ngày mai. Thưa quý vị, là trong những cái tấm hình mà chúng ta thấy khi mà cái chiếc máy bay của Southwest họ đã đáp xuống một cách an toàn. Nhưng mà khi mà họ chụp những cái hành khách ở trong cái chiếc máy bay đó, khi mà cái chiếc máy bay gặp nạn đó, là cái cánh quạt nó bị bể, nó bị nổ và chỉ còn có một cái động cơ thôi, duy nhất mà thôi. Thì lúc bây giờ là chiếc máy bay tự động nó họ sẽ bung cái nắp của cái mặt nạ có cái khí oxygen để chúng ta thở. Thì người ta thấy là hầu hết những cái hành khách đeo cái mặt nạ oxygen đó hoàn toàn không có đúng. Khi mà cái chuyến bay 1380 của hãng hàng không Southwest Airlines bay từ New York đến thành phố Dallas và cái máy nó bị nổ đó, thì buộc là cái người phi công này rất là giỏi, tại vì cô là cái người đã từng lái chiến đấu cơ của Hoa Kỳ, là bà Tammy Joshua, bà đã hướng dẫn cái chiếc máy bay và đáp xuống. Tuy rằng thì tại vì cái chiếc máy bay này nó đã bị nổ từ ở trên không, xăng cũng đã đổ ra và cái cửa của nó, một cái cánh cửa sổ mà nó cũng bị bể như vậy. Quý vị khi mà biết là nó bị bể như vậy thì cái hút, hơi nó hút có thể bất cứ những ai, từ con người cho đến những cái vật dụng ra. Và trong cái chiếc máy bay thì cái không khí đó, nó cái áp suất nó bị mất đi. Thì cái việc mà cái mặt nạ của cái khí oxygen nó bị rớt xuống là để cho chúng ta đeo vào. Nhưng mà khổ một cái nỗi là hầu hết hành khách lại không có biết đeo. Họ có nhiều người chỉ cứ đeo vô cái miệng mà lại không có đeo vô mũi. Thì theo đúng cái nguyên tắc á, là cái mặt nạ của cái khí oxygen nó rớt xuống như vậy đó, nó treo toàn ten, là quý vị đeo vào là phải đeo luôn cả cái mũi và cái miệng. Trong cái tấm hình thì người ta thấy là nhiều người đã đeo như thế và các chuyên gia họ nói rằng rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà ở cái độ 15.000 feet ở trên không đó, thì con người ta rất là khó mà thở. Và khi mà không thở được thì không có đủ cái cái khí oxygen ở trong máu của người, sẽ làm cho chúng ta bất tỉnh bất cứ lúc nào. Nếu mà trong cái máu của mình mà không có khí oxy đó, thì con người ta có nhiều cái triệu chứng, người ta gọi là hypoxia, tức là người ta cảm thấy buồn nôn, nhức đầu, hoặc là chóng mặt, mắt thì bị mờ, và tay chân thì nó bị tê, rồi chúng ta không có biết hành xử ra sao. Và khi mà cái oxy của chúng ta nó lên trên ở cái độ gọi là 70.000 feet ấy, thì hầu như là không có còn sức ép và nó chỉ còn có 21% mà thôi. Như vậy đó là có nghĩa là khi mà chúng ta đeo cái mặt nạ của cái oxy đó, thì trong cái mặt nạ của họ sẽ tiếp đẩy cái chất oxy vào trong cái phổi của mình. Có nghĩa là chúng ta không có cần thở, mà tự động cái chất oxy có sức ép của nó đã đẩy vào trong cái thở, trong cái phổi của mình, và máu của chúng ta nó sẽ được lưu thông để chúng ta có thể khỏe mạnh, để mà có thể phán đoán là chuyện gì sẽ xảy ra hoặc là chúng ta sẽ hành xử ra sao. Anh Đăng Khoa cũng thế, nhiều khi mình không bao giờ đeo cái đó bao giờ, chỉ thấy là khi mà lên ngồi máy bay thì tiếp đãi viên hàng không họ cũng chỉ mình cái cách để mà sử dụng cái oxy đó, cái mặt nạ đó, nhưng mà mình nghĩ rằng chắc là không bao giờ dùng, cho nên là chẳng thèm để ý, và rốt cuộc khi mà chuyện nó xảy ra lại không biết dùng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Hầu như là rất là ít khi mà chúng ta đi lên các cái phi cơ rồi trước khi mà cất cánh thì họ đều luôn hướng dẫn chúng ta cái cách sử dụng các cái loại mặt nạ dưỡng khí trong trường hợp mà có những cái điều những cái tai nạn có thể xảy ra trên máy bay. Nhưng mà thật sự thì đôi khi chúng ta không để ý đến, rất là ít khi chúng ta để ý làm đúng các cái thao tác đeo cái mặt nạ dưỡng khí rồi phải chuẩn bị như thế nào. Và cũng có rất là nhiều người khi mà họ xem cái những cái tấm hình chụp những cái người hành khách mà ở trên cái chiếc máy bay của hãng Southwest Airlines, họ khi mà các cái mặt nạ dưỡng khí nó rớt xuống á mà đeo vào á, thì cũng có rất là nhiều người chỉ trích rằng là ngay tại lúc đó mà còn selfie chụp cái những cái hành động đó, thay vì là chúng ta nên làm đúng, đeo đúng thì nó sẽ tốt hơn. Chứ nếu mà trong trường hợp mà cái chiếc máy bay đó mà nó không có đáp đúng, hoặc là nó có những cái tai nạn có thể xảy ra thì nó còn nguy hiểm hơn nữa. Cho nên tốt nhất rằng là từ đây trở về sau, khi chúng ta đi máy bay bất cứ các hãng nào, cố gắng dành khoảng vài phút xem hoặc là làm theo những cái hướng dẫn của những người trên chiếc phi cơ. Trong những trường hợp mà những cái mặt nạ nó bung ra, chúng ta đeo đúng cách thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle phần thương mại thì cũng có một cái bản tin nói về việc rằng là mặc dù cái giá xăng nó mỗi ngày nó mỗi tăng lên, tuy nhiên cái doanh số bán xe cho cái tam cá nguyệt thứ nhất á, đã tăng hơn so với năm ngoái. Thì người ta đưa ra một con số là 12,6% là cái số xe bán được trong cái tam cá nguyệt đầu tiên của năm nay, và nó đã tăng hơn so với cái cùng kỳ năm ngoái. Thì người ta nói rằng là cái niềm tin của người tiêu dùng cao cũng như là cái tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp đã khiến cho các cái dealer xe bán được nhiều xe hơn so với năm so với cái khoảng thời gian này năm 2017, tức là vào năm ngoái. Thì các cái nhà phân phối xe trên toàn Hoa Kỳ đã bán được khoảng 22.278 chiếc xe mới trong tháng 3 vừa qua. Và cái con số này đã tăng 6.4%. Và cái con số này là theo nghiên cứu của Test Auto Facts Report được công bố vào cái tuần này bởi InfoNation của thành phố Sugarland. Thì General Motors đã đứng đầu cái số lượng xe bán được vào tháng 3 vừa qua so với bất kỳ các cái dealer khác trong khu vực của thành phố Houston. Nhà phân tích kinh tế làm cho ngành công nghiệp xe và cũng như rằng là cho cái công ty InfoNation nói rằng là không phải là người ta đưa ra những con số này là những con số mà tưởng tượng, mà thật sự rằng là đây là một trong những con số cho thấy rằng là thị trường xe năm nay sẽ phát triển rất là tốt từ đây cho tới cuối năm. Thì giá trung bình cho một chiếc xe mới được bán vào tháng trước đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp xuống còn 37.217 Mỹ Kim, tức là giảm khoảng 554 Mỹ Kim, tương đương là 1,5%. Và cái giá này á, là đã giảm cho tất cả các loại xe, bao gồm các cái loại xe pickup truck, loại xe SUV cũng như là loại xe sedan. Thì cái giá trung bình mà nó giảm chủ yếu là vì thị trường của các loại xe pickup truck và loại xe SUV nó đã giảm mức cao, nó đã giảm từ cái mức cao nhất vào tháng 1 á, là 72,5%, thì nó đã giảm xuống còn 70,5% trong tháng 3. Thì khi chúng ta đi mua xe thì hầu như ai cũng biết rằng là các cái loại xe pickup truck và các cái loại xe SUV thì thường cái giá của nó sẽ mắc hơn rất là nhiều so với các cái loại xe sedan như là của Toyota thì là Camry, Corolla hoặc là của Honda là Civic hoặc là Accord. Thì các cái chuyên gia kinh tế cho biết rằng là họ vẫn không biết tại sao mà cái thị trường xe truck và SUV lại giảm. Nhưng mà họ không đồng ý với cái ý kiến cho rằng là bởi vì cái giá xăng đã tăng dần lên cho nên là nhu cầu của người mua họ ít lựa chọn các cái loại xe truck và SUV, bởi vì những loại xe này thì nó chạy tốn xăng hơn rất là nhiều so với các cái loại xe của dòng sedan. Thì người ta tính rằng là trung bình ra thì tăng khoảng 3 Mỹ Kim cho một gallon. Thì cái điều này những cái nhà kinh tế họ nói rằng là cũng không ảnh hưởng lớn, bởi vì khi mà quyết định mua các cái loại xe SUV lớn hoặc là các loại xe truck thì chúng ta đã chấp nhận cái việc là phải trả thêm tiền xăng mỗi tháng. Thì cái doanh số bán xe trong tháng 3 của thành phố Houston không á, đã tăng 12%. Và người ta nói rằng là cứ 5 chiếc xe được bán thì trong đó sẽ có 4 chiếc xe thuộc về các cái loại pickup truck và loại SUV. Và nếu mà tính ra mà bán chạy nhất, bán được nhiều nhất á, là chiếc xe truck Ford F-150. Tiếp theo đó là thứ nhì là chiếc xe Chevy Silverado. Cái dòng Toyota Camry mà rất là quen thuộc thì đứng ở thứ ba. Và cuối cùng thứ tư á, là SUV RAV4 của Toyota. Và ngoài ra thì các dealer cũng cho biết rằng là năm ngoái khi mà cơn bão Harvey nó đánh vào thành phố Houston và cũng đã có rất là nhiều xe bị ngập lụt rồi total loss, bị hư hại hoàn toàn, khoảng 300.000 chiếc xe vào năm ngoái. Và sau đó thì người dân bắt buộc phải, sau khi mà được bảo hiểm đền bù những cái tiền thiệt hại thì họ cũng đã đi tìm những cái chiếc xe mới và qua đó cũng góp phần làm tăng doanh thu của các cái dealer xe trong cuối năm và đầu năm nay. Và bây giờ thì người ta nói rằng là với cái việc mà đang có những cái rủi ro về cái tăng lãi suất xe cũng như là nhà thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường xe của Hoa Kỳ. Và cái việc mà cái nền kinh tế nó đang trên đường coi như rằng là phát triển trở lại, tuy nhiên người ta cũng không chắc chắn rằng là sẽ tiếp tục phát triển tốt hay không, bởi vì cái nền kinh tế nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc mua bán xe. Và cộng với việc rằng là cái giá xăng mỗi ngày mỗi tăng lên, cho nên nếu như mà nhiều người họ mua xe thì cũng có thể họ sẽ không có mua những cái loại xe lớn, những cái loại xe mà SUV hoặc là pickup truck, bởi vì những chiếc xe này thì tốn xăng rất là nhiều. Có thể rằng là họ sẽ mua những cái loại xe nhỏ hơn như là những cái dòng sedan, thì như vậy thì dùng cho cái việc đi lại hàng ngày mà cũng có thể tiết kiệm tiền xăng hơn. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái giá xăng khi mà nó cao á, thì người ta đi kiếm những cái chiếc xe nó đỡ tốn xăng. Còn khi mà giá xăng nó rẻ đó thì người ta lại thích những cái loại xe lớn, nhất là từ bang Texas. Bà con ai cũng thích chạy những cái xe rộng rãi cho nó thoải mái. Chứ mà chạy những cái xe nhỏ thì nó yếu lắm và nó không có được thoải mái giống như những cái loại xe to. Ở trang trong của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng có một cái bản phân tích về kinh tế. Thì bản tin cho biết là đa số các nhà kinh tế gia họ đều tiên đoán là cái nền kinh tế của thế giới sẽ kéo dài trong cái đợt này. Bởi vì đó cho tới giờ phút này họ không thấy bất cứ một cái dấu hiệu gì là sẽ có suy thoái. Và đặc biệt đó là vừa rồi đó là chính phủ có giảm thuế, thì thêm vào đó là chính phủ chi tiêu nhiều và cũng đã được sự chấp thuận của hai đảng. Trong những cái thời gian sắp tới đây thì người ta sẽ thấy là kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Cái ngân hàng rất lớn của thế giới là Goldman Sachs thì họ nói rằng là 90% cái cơ hội là kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng và sẽ đạt tới kỷ lục. Không có giống như là cái thời kỳ năm 1990 khi mà lúc bây giờ cái nền kinh tế nó bùng phát là bởi vì các công ty kỹ thuật và bất ngờ kinh tế bị suy thoái và nó chỉ có tăng trưởng trong vòng một thập niên. Và lẽ đương nhiên là không có gì có thể bảo đảm là kinh tế nó, những cái điều tiên đoán đều là đúng. Nếu mà những cái gì mà họ tiên đoán là đúng thì cái nền kinh tế trong cái đợt này nó có thể kéo dài sang ít nhất là tới tháng 7 năm 2019. Và nếu cho tới tháng đó, năm sau đó mà kinh tế vẫn còn tiếp tục tăng trưởng thì đây là cái đợt tăng trưởng trong cái chu kỳ được xem là dài nhất. Có tất cả là 50 các nhà kinh tế của 50 cái công ty lớn, họ đều nói họ và họ đều tiên đoán là cái năm sau cái nền kinh tế của thế giới, của Hoa Kỳ nói riêng đó, sẽ tăng trưởng là 2.6% và năm nay là tăng tới 2.8%, được xem là cao và không có ai suy đoán là sẽ gặp suy thoái cả. Tuy nhiên thì người ta nghĩ rằng là nếu mà chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng vẫn tiếp tục ở cái giai đoạn được xem là nóng bỏng này thì nó có thể sẽ thay đổi về những cái gì mà người ta tiên đoán đang đăng khoa?
Dạ vâng, rất là nhiều người họ vẫn quan tâm về cái cuộc chiến giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Cộng về cái nền kinh tế. Hai bên thì không ai chịu nhường nhịn ai, nhất là về các cái thuế thép, và rồi bên Trung Cộng họ cũng đưa ra những loại thuế khác đối với những cái mặt hàng nhập cản đến từ Hoa Kỳ. Nhưng mà nói gì thì nói, cái điều quan trọng nhất đó là cái người dân họ rất quan tâm về cái nền kinh tế, bởi vì cái nền kinh tế tốt thì mới có thể tạo ra những công ăn việc làm. Tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm thì cái tỷ lệ thất nghiệp nó sẽ xuống thấp và nhiều người họ có cơ hội hơn để mà đi làm. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ năm thật nhiều bình an và niềm vui. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.